Chiến thần ở Dề, chương 541 vẫn chưa kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, nói phải giữ lời. Vương Thành nở nụ cười tự tin. Chỉ cần tôi có thể giải quyết được phiền phức của gia tộc, sau này tôi chính là người thừa kế gia tộc. Được, quyết định vậy đi. Vũ Văn Cao Dương lập tức đập bàn đáp. Vũ Văn Cao Trấn lại sốt ruột nói. Vũ Văn Cao Dương, chú đang ức hiếp người quá đáng. Con trai tôi vừa mới trở về gia tộc, chú đã giao cho nó nhiệm vụ khó đến cả chú cũng không hoàn thành nổi. Nếu chú nghĩ phiền phức lần này dễ giải quyết như vậy, cứ để Vũ Văn Bân làm đi. Nếu trong ngày hôm nay nó không xử lý được thì đuổi nó vĩnh viễn rời khỏi Yến Đô. Chú có dám đồng ý không? Vũ Văn Cao Trấn cả giận nói. Khó khăn lắm mới nhìn thấy chút hy vọng. Vương Thành là nơi gửi gắm duy nhất của ông ta. Nếu hắn ta bị đuổi khỏi Yến Đô, cả đời này của Vũ Văn Cao Trấn sẽ phải kết thúc. Vũ Văn Cao Dương lạnh lùng nói. Cậu ta đã hơn 30 tuổi rồi còn gì? Chẳng lẽ không thể tự chịu trách nhiệm với lời nói của mình được sao? Phải đó bác trai. Bác chỉ trích bố tôi như vậy hơi quá đáng rồi đấy. Chính con trai bác tự đòi giải quyết phiền phức này. Liên quan gì đến bố con tôi? Đương nhiên nếu bác không muốn trơ mắt nhìn con trai vừa mới đoàn tụ phải chia cách mãi mãi thì có thể từ bỏ tranh quyền thừa kế. Vũ Văn Bân cười nói. Lần này các sản nghiệp bị nhà họ Hoàng và nhà họ Diệp liên thủ chèn ép đều do anh ta phụ trách. Anh ta biết rõ giải quyết phiền phức này khó hơn lên trời. Chỉ e huy động toàn bộ gia tộc cũng chưa chắc giải quyết được trong vòng một ngày. Đừng nói tới một thằng con riêng vừa mới quay về gia tộc. Anh ta không tin Vương Thành có thể làm được. Vũ Văn Cao Dương cũng không tin. Những người còn lại cũng không tin. Tôi đã hứa, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Vương Thành cười lạnh một tiếng. Tôi khuyên các người hãy mau chóng chuẩn bị nghi thức lập người thừa kế đi. Có khi chưa đến tối, phiền phức đã được giải quyết xong rồi. Dứt lời, hắn ta đứng dậy cười nói. Được rồi, tôi phải đi xử lý phiền phức tất cả mọi người cùng hợp sức đều không giải quyết nổi đây. Vương Thành nghênh ngang rời đi trước mặt bao người. Vẻ mặt của Vũ Văn Cao Trấn lập tức cứng đờ. Những người khác đều chế giễu nhìn ông ta. Chúng ta tiếp tục họp đi. Vũ Văn Cao Dương lạnh lùng nhìn Vũ Văn Cao Trấn rồi nói. Tiếp tục bàn cách giải trừ nguy cơ lần này của gia tộc Vũ Văn. Lần này, Vũ Văn Cao Trấn không lên tiếng cản trở. Vương Thành làm vậy đã phá rối toàn bộ kế hoạch của ông ta. Ông ta vốn định mượn cơ hội này để nâng đỡ Vương Thành lên làm người thừa kế. Sau đó chỉ cần giữ vững vị trí này là được. Đợi đến ngày Vương Thành trưởng thành sẽ đủ thực lực tiếp quản gia tộc Vũ Văn. Thế nhưng hành động vừa rồi của Vương Thành khiến ông ta hoàn toàn thất vọng. Ông ta bỗng thấy hối hận vì đã dẫn Vương Thanh trở về gia tộc. Thế nhưng hiện giờ vợ con ông ta đều đã bị ám sát. Chỉ còn một đứa con trai này mà thôi. Chỉ sợ nếu nhiệm vụ lần này thất bại, hai bố con bọn họ sẽ bị chia cách mãi mãi. Bởi vì hậu quả khi Vương Thành thất bại là phải vĩnh viễn rời khỏi Yến Đô. Cùng lúc đó, Vương Thành vừa rời khỏi gia tộc Vũ Văn liền gọi điện thoại. Dương Thanh, chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ cần cậu giúp tôi giải quyết phiền phức của gia tộc Vũ Văn, tôi sẽ trở thành người thừa kế của bọn họ. Dương Thanh nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Dễ dàng vậy sao? Cậu giúp tôi nhiều như vậy mà tôi vẫn không thể trở thành người thừa kế. Há chẳng phải tôi chính là thằng vô dụng sao? Có thể nghe ra được. Vương Thành đang rất đắc ý, Dương Thanh lắc đầu cười. Anh cứ nghĩ muốn Vương Thành thay thế Vũ Văn Bân phải tốn chút sức. Nào ngờ dễ dàng như vậy đã sắp thành công. Được, đợi điện thoại của tôi. Nói xong, Dương Thanh nhanh chóng cúp máy, gọi hai cuộc điện thoại khác, một cuộc gọi cho Hoàng Thiên Hành, một cuộc gọi cho Diệp Mạn. Không ai ngờ được rằng Dương Thanh có thể giải quyết nguy cơ to lớn của gia tộc Vũ Văn chỉ bằng hai cú điện thoại. Lúc này, gia tộc Vũ Văn vẫn đang tiếp tục họp bàn. Vũ Văn Cao Trấn không hề biết nội dung cuộc họp. Đầu óc vẫn miên man suy nghĩ. Đúng lúc này, Vũ Văn Cao Dương đột nhiên tuyên bố. Được rồi, cứ làm theo lời tôi nói. Mỗi người quản lý tốt chức vụ của mình. Chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh của tôi. Vâng, mọi người đồng thanh đáp. Ông chủ, có tin tốt, đám người đang định rời đi. Chợt một ông già mặc sườn xám nam kích động chạy vọt vào phòng họp. Tin tốt gì? Vũ Văn Cao Dương cười hỏi. Nguy cơ của gia tộc được giải quyết rồi. Ông già kia vui sướng đáp. Cái gì? Vũ Văn Cao Dương kinh ngạc thốt lên. Vừa nãy ông ta vẫn đang thương lượng cách đối phó với mọi người. Còn chưa làm gì đã nghe tin nguy cơ được giải trừ. Sao có thể như vậy được? Từ trước tới nay, nhà họ Hoàng và nhà họ Diệp không ngừng đối đầu với gia tộc Vũ Văn. Chẳng biết tại sao lần này hai gia tộc này lại đột nhiên hợp sức chèn ép bọn họ. Sao tự nhiên lại kết thúc rồi? Quản gia Hàn nhầm lẫn gì à? Vũ Văn Bân khiếp sợ nói. Phần lớn sản nghiệp của gia tộc ta đều bị tổn thất nặng nề. Thậm chí có vài cái đang đứng bên bờ vực phá sản. Sao có thể vực dậy nhanh như vậy được? Phải đó, nhà họ Hoàng và nhà họ Diệp vẫn luôn muốn đạp đổ chúng ta. Bây giờ lại bắt tay với nhau. Cơ hội khiến gia tộc Vũ Văn suy yếu gần trong gang tấc. Sao có thể dễ dàng từ bỏ? Không phải là âm mưu gì đó chứ? Những người khác cũng sinh lòng nghi hoặc nhao nhao hỏi. Quản gia lắc đầu đáp. Có lẽ không phải âm mưu. Dù sao bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để chèn ép chúng ta. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị kỹ càng, bọn họ sẽ không còn cơ hội nhắm vào chúng ta nữa đâu. Vũ Văn Cao Dương không lên tiếng. Trong đầu tràn đầy nghi ngờ. Tất cả đều hoài nghi. Nhưng không ai cho rằng đây là thành quả của Vương Thành. Chào mọi người, tôi đã trở về rồi đây. Trong lúc mọi người còn đang nghi ngờ lý do nguy cơ được giải quyết. Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên ngoài cửa phòng họp. Đám người kéo nhau nhìn ra. Thấy Vương Thành tươi cười đi tới. Nhìn quanh một lượt rồi nói. Tôi đã giải quyết xong phiền phức rồi. Sao mọi người vẫn chưa họp xong vậy? Nghe xong, tất cả đều chấn động. Tin tức phiền phức của gia tộc được giải quyết vừa được truyền tới. Làm sao cậu ta biết được? Chẳng lẽ, cậu ta thực sự giải quyết được nguy cơ của gia tộc sao? Sao lại như vậy? Không thể nào. Không thể. Mọi người đều có cùng suy nghĩ. Ý của con là nguy cơ của gia tộc được giải quyết là nhờ con sao? Vũ Văn Cao Trấn kích động bước tới. Nắm lấy cánh tay Vương Thành lớn tiếng hỏi. Cách chương.